Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 3 Phải khao khát được tăng trưởng. Hiện nay năng lượng cung cấp cho toàn cầu được tạo ra từ dầu khí, chiếm đến 67% tổng số năng lượng có được. Điều đó đã gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường sống của nhân loại vô cùng trầm trọng do khí carbon dioxide mà chúng thải ra. Trong khi Đức Chúa Trời đã tạo sẵn các bức xạ mặt trời, Ngài cho chúng chiếu xuống bề mặt quả địa cầu không đồng đều để làm nên hiện tượng chênh lệch về nhiệt độ và áp suất của không khí, tạo ra các dòng không khí di chuyển làm nên gió. Ngay từ thời rất xa xưa, con người đã có sự khôn ngoan để sử dụng năng lượng có được từ các dòng không khí di chuyển này của gió để di chuyển thuyền buồm, làm quay cánh quạt hay chạy máy đơn giản như bơm nước từ giếng sâu lên mặt đất. Khi khoa học tiến bộ hơn, người ta còn dùng chuyển động quay của các cánh quạt nối với các tua bin của máy phát điện để dùng năng lượng sinh ra từ dòng điện này phục vụ cho đời sống hàng ngày như thắp sáng, sạc các loại pin hay chạy các thiết bị điện. Người ta nhận thấy đã có nhiều quốc gia đang khai thác năng lượng từ gió ngày nay, trong đó những nước như Đức, Mỹ, Đan Mạch và Ấn Độ là những nước sử dụng năng lượng gió nhiều nhất trên thế giới, mà đứng đầu là Đức với công suất 22.247 MW. Kế đến là Mỹ với công suất 18.818 MW. Theo đánh giá của Hiệp hội Năng lượng gió châu Âu, thì tiềm năng điện gió được lắp đặt ở châu Âu đến cuối 2007 có tổng công suất là 56,5 GW, giúp tránh thải ra khoảng 90 triệu tấn CO2 mỗi năm, tương đương với 45 triệu ô tô đang chạy trên đường thải ra khí này. Ngoài ra, nó còn giúp môi trường tránh được những chất độc hại khác như thủy ngân hay các chất phóng xạ có tác động xấu đến sức khỏe con người, khiến gây nên các bệnh như hô hấp, tim mạch, ung thư. Rõ ràng, nếu con người biết sử dụng năng lượng mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho một cách khôn ngoan, thuận theo quy luật bảo tồn muôn vật mà Ngài đã dựng nên, thì sẽ đem lại nhiều ích lợi cho sự sống con người về phương diện thể chất biết bao. Đối với sự sống đời đời, về phương diện tâm linh của con cái Chúa mà tổ phụ loài người đã đánh mất khi họ phạm tội với Đức Chúa Trời và đã lưu truyền cho thế hệ con cháu của họ đến ngày nay, thì cũng vậy, chúng ta phải tạ ơn Đấng chí cao vô cùng, bởi Ngài đã vì lòng nhân từ thương xót mà đặt sẵn trong sâu kín tấm lòng của nhân loại một sức mạnh của sự thôi thúc hay ước muốn được lấp đầy sự thiếu hụt của mình. Chính sự khao khát đó giúp con người tìm kiếm một điều gì đó để thỏa mãn. Tuy nhiên, con người chỉ có thể thỏa mãn thật sự trong mối thông công với Đức Chúa Trời là Đấng có năng quyền phục hồi sự sống tâm linh của chúng ta và làm cho đời sống tâm linh tăng trưởng trọn vẹn trong Đấng Christ mà thôi. Lời Chúa trong Phúc Âm Giăng chương 15 câu 7 đã dạy rằng: "Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó." Nếu chúng ta biết sử dụng sức mạnh của lòng khao khát bẩm sinh được Đức Chúa Trời đặt trong lòng mình để hướng về Chúa và lời Chúa, thì đó mới là một quyết định vô cùng sáng suốt. Cơ đốc nhân phải tăng trưởng tâm linh vì đó là điều Chúa muốn nơi con cái Ngài. Nhưng để có thể tăng trưởng đúng theo ý Chúa thì mỗi chúng ta còn phải có ước muốn, khao khát được tăng trưởng thuộc linh. Chính sự khao khát đó giúp cho chúng ta gắn bó với Chúa và lời Chúa để được tăng trưởng tâm linh. Điều thứ nhất, để tăng trưởng tâm linh đúng ý Chúa, trước hết, cơ đốc nhân phải khao khát được tăng trưởng trong Chúa. Sứ đồ Giăng đã đưa ra bí quyết để tăng trưởng trong Chúa là cứ ở trong Chúa và lời Chúa ở trong chúng ta. Nhưng để có thể thực hiện bí quyết đó cách vui mừng, không phải ép uổng, thì trước hết mỗi cơ đốc nhân cần phải có sự khao khát tăng trưởng trong lòng. Thật ra, sau khi loài người đã phạm tội, thì bên trong mỗi người luôn có khao khát tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời. Ngay cả những người không tin Chúa, họ cũng cảm nhận được số phận của họ gắn liền với cõi vĩnh hằng. Nhưng nếu vẫn còn xa cách Chúa mà sống theo ý mình muốn, thì không bao giờ có thể lấp đầy khoảng trống tâm linh trong sâu thẳm của con người được. Mà chỉ như lời của Thánh Giu-đe đã nói, họ như sóng cuồng dưới biển, sôi bọt ô uế của mình, như sao đi lạc, sự tối tăm mù mịt đã dành cho chúng nó đời đời. Theo thư Giu-đe câu 13, con người sẽ không bao giờ thỏa mãn cho đến khi được gắn chặt với Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên mình. Khao khát thôi thì chưa đủ, vì nếu chỉ dừng lại ở sự khao khát thì ước mơ cũng mãi mãi chỉ là mơ ước mà thôi. Để có thể tăng trưởng trong Chúa, chúng ta cần phải giữ mối liên hiệp với Chúa, như nhánh nho phải dính liền với cây nho để có thể nhận được nguồn nhựa sống thiêng liêng từ gốc nho là Chúa. Con người khao khát tăng trưởng, nhưng không thể tự mình làm cho mình tăng trưởng được. Chỉ khi cứ ở trong Chúa hay gắn chặt với Chúa để Thánh Linh Đức Chúa Trời tuôn tràn sức sống thiêng liêng của Ngài trong chúng ta, giúp chúng ta trưởng thành mà thôi. Ở trong Chúa có nghĩa là chúng ta phải yêu mến Chúa, vâng lời Chúa dạy và thông công với Chúa qua sự tương giao và thờ phượng Ngài. Lời Chúa khẳng định, nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa thì nó cháy. Theo Phúc Âm Giăng chương 15 câu 6, khi chúng ta cứ ở trong Chúa thì Ngài sẽ ở trong chúng ta và lời Chúa cũng sẽ ở trong chúng ta. Để tăng trưởng tâm linh, cơ đốc nhân không thể tách rời đấng Christ và lời Ngài được. Khao khát tăng trưởng mà không đọc và học kinh thánh mỗi ngày và vâng phục làm theo, thì không thể nào đạt được điều mình khao khát. Nói khác đi, chúng ta phải biết nuôi đời sống tâm linh của mình mỗi ngày để tăng trưởng bằng chính lương thực thuộc linh được Ngài cung cấp, đó là lời kinh thánh. Sứ đồ Phao-lô đã cho biết giá trị của lời Chúa như sau: cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Theo thư Ti-mô-thê nhì chương 3, từ câu 16 đến câu 17. Chính việc lắng nghe và thực thi lời Chúa mỗi ngày sẽ giúp đào luyện chúng ta tăng trưởng trong sự hiểu biết sâu nhiệm về Chúa, giúp chúng ta có thể hướng lòng mong muốn của mình phù hợp với ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nhất là sẽ giúp cho chúng ta hình thành dần khả năng để làm được việc lành Chúa muốn. Kể từ đó, mỗi ngày được tăng trưởng trong Chúa càng thêm. Điều thứ hai, khi tâm linh được tăng trưởng, thì Đức Chúa Trời hứa rằng lời cầu nguyện của người trưởng thành trong Chúa sẽ được nhậm. Chúa đã dạy rõ, ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta cứ ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Chỉ có cơ đốc nhân nào biết thiết lập mối tương giao gần gũi, thường xuyên với Chúa, tức là cứ ở trong Chúa và luôn có lời Chúa ở trong mình để soi sáng cho sự hiểu biết về Chúa một cách sâu nhiệm, giúp chinh phục được cả lý trí, tình cảm và ý chí của người suy phục Chúa hoàn toàn, thì mới khiến người đó luôn hướng về Chúa với tất cả lòng kính yêu, ngưỡng mộ và ước ao những điều để Chúa được đẹp lòng. Và khi có nếp sống như thế, thì mọi lời cầu xin của chúng ta sẽ luôn theo đúng ý muốn Đức Chúa Trời. Và như vậy thì chắc chắn, cho dù chúng ta xin điều gì, Đức Chúa Trời cũng sẽ nhậm lời và ban cho chúng ta, bởi điều chúng ta cầu xin cũng là ý muốn của Chúa. Nhiều người cầu xin mà không được Chúa nhậm lời. Vì sao? Chúng ta hãy nghe lời Chúa trong Châm ngôn chương 28 câu 9. Người nào xây tai không khứng nghe luật pháp, lời cầu nguyện người ấy cũng là một sự gớm ghiếc. Hay trước giả thư Gia Cơ cũng giải thích rõ, anh em cầu xin mà không nhận lãnh được vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Theo Thư Gia Cơ, chương 4, câu 3. Ngược lại, khi chúng ta luôn sống trong sự liên hiệp với Chúa và luôn có lời Chúa làm kim chỉ nam cho cuộc sống, thì chúng ta luôn biết được ý Chúa cho đời sống mình. Ý muốn của Chúa luôn ở trong lòng chúng ta, dẫn dắt chúng ta trong từng bước đi với Chúa, giúp cho chúng ta chẳng những được trưởng thành trong Chúa, mà còn được Chúa nhậm lời cầu xin của chúng ta, bởi lòng mong muốn của chúng ta cũng chính là ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì vậy, khi tâm linh được tăng trưởng, thì Đức Chúa Trời hứa chắc rằng lời cầu nguyện của người trưởng thành trong Chúa sẽ được Ngài nhậm lời và ban cho. Tóm lại, mỗi người sinh ra và sống ở đời đều có một nhu cầu khao khát hướng về một mục đích sống. Sau khi con người sa ngã, thì phần lớn thường tìm sự thỏa mãn trong việc học hành, làm giàu, đạt địa vị cao trong xã hội. Và con người cứ mãi đắm chìm trong sự tìm kiếm vô vọng đó, cho đến khi nhắm mắt tắt hơi. Nhưng lời Chúa khẳng định, con người chỉ thỏa mãn khi và chỉ khi có mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Vì vậy, Cơ Đốc nhân cần phải gắn bó với Chúa và lời Chúa để luôn có mối thông công đúng đắn với Đức Chúa Trời. Khi ấy, đời sống chẳng những được sức sống của Chúa giúp tâm linh tăng trưởng, mà khao khát tăng trưởng trong chúng ta cũng được Đức Thánh Linh dẫn dắt đúng hướng. Để qua đó, cuộc đời chúng ta luôn sống thỏa vui trong Chúa, sống ích lợi cho Chúa và cho nhiều người.
Cầu xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này, ban cho con một tâm linh đổi mới. Cầu xin Chúa ngự vào lòng, cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với Cha. Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con,
giúp con đức tin thêm nhiều,
cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới.
Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con, xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay.
Nếp sống con từ nay được biến đổi theo ý Ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng, giúp con sống đẹp ý Cha.
Cầu xin Chúa, Ngài hãy ngự vào lòng của chúng con ngay trong thời giờ này. Ngài hãy ban cho chúng con một tâm linh đổi mới. Lạy Chúa, cầu xin Ngài hãy ngự vào lòng và cất đi những gánh nặng, để cho tâm linh chúng con được trọn vẹn đến với Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ. Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới. Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con, xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay. Nếp sống con từ nay được biến đổi thay Ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng, giúp con sống đẹp ý Cha.